là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Yên Bái triển khai 87 cuộc thanh tra và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ đô thị hóa chưa đạt theo kế hoạch đề ra vì còn nhiều bất cập.
Các huyện vùng cao tích cực chuyển diện tích cây trồng có hiệu quả sang trồng cây mang lại giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống nhân dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực ngăn chặn tình trạng mua bán người của công an tỉnh Yên Bái. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, do đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã đến dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Với nhiều cách làm mới sáng tạo trong tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả. Vai trò tự quản sáng tạo của nhân dân được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Thực hiện dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân được phát huy. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu xin hứa luôn đoàn kết một lòng đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, vòng hoa của đoàn có dòng chữ: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để luôn xứng đáng trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đại biểu hứa sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tổ chức phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của 193 trên 200 đại biểu chính thức. Tham dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu xây dựng chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả. Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, tổ thư ký đại hội, thông báo chương trình đại hội, thông qua nội quy, quy chế đại hội, báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 16, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo tổng hợp ý kiến Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Đồng thời thông qua đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa 16, hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thảo luận làm rõ hơn về những kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên. Trong đó nhiều tham luận đã nêu bật những kết quả đạt được trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Sáng ngày 30 tháng 7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 87 cuộc thanh tra, trong đó có 36 cuộc thanh tra hành chính, 51 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 500 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 1,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính với 8 tổ chức và 5 cá nhân, ban hành 133 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng, bằng hình thức khác gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, qua công tác thanh tra kiểm tra giám sát cho thấy, các cơ quan đơn vị địa phương đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến quản lý vật tư tài sản, không còn tình trạng sử dụng công quỹ để mua nhà biếu tặng cho cá nhân, tập thể trái quy định, đồng thời phát hiện kịp thời những sai phạm xử lý theo quy định.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 16 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5 hiện hữu và 4 đô thị mới được công nhận. Quy mô chất lượng các đô thị từng bước được cải thiện, một số đô thị phát triển trở thành hạt nhân động lực phát triển của vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị bước đầu được quan tâm nhưng còn một số tồn tại bất hợp lý như không gian sinh hoạt công cộng như công viên, khu vui chơi giải trí chưa được đầu tư đầy đủ, kiến trúc công trình không gian cảnh quan đô thị còn hạn chế. Các đô thị trong tỉnh hầu như chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2023 mới đạt 23,3%, chưa đạt theo kế hoạch đề ra.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu, đưa nhiều giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ nhân giống, phân bón từ các chương trình, đề án. Nhờ đó, những năm trở lại đây, nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Yên Bái đã từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao giá trị nông sản cho người dân. Tiêu biểu như huyện vùng cao Trạm Tấu đã chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa nương trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại giống lúa thuần, lúa đặc sản, ngô lai năng suất cao, khoai sọ. Huyện Cương Trải đã chuyển đổi được khoảng 300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa hồng, rau màu, lê tay nung, hồng giòn. Qua đánh giá, các diện tích chuyển đổi đã cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành các vùng trồng tập trung tại các huyện vùng cao như khoai sọ nương Trạm Tấu, kiên quả ôn đới, hoa hồng ở Mù Cương Chải, vùng chè san tuyết, măng sạt ở huyện Trạm Tấu, Văn Chấn. Người dân các địa phương cũng đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc cây trồng, đồng thời tham gia các tổ hợp tác xã, mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6 tháng qua, Agribank chi nhánh huyện Trấn Yên đã huy động nguồn vốn đạt trên 1.576 tỷ đồng, tăng 84,7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn chiếm 94% tổng dư nợ. Bên cạnh việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, chi nhánh còn chủ động phối hợp chặt chẽ với hội nông dân huyện để hợp tác cung ứng vốn tín dụng đến các hội viên nông dân phục vụ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Chi nhánh đã tiết giảm chi phí nhiều lần, giảm lãi suất huy động đầu vào để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng, giúp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã tạm giữ và tước giấy phép lái xe 13 trường hợp vi phạm môi trường điện tử. Quá trình làm việc thực hiện theo quy định mới rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường, tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Theo quy định, người có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đồng bộ với VNEID. Từ đó, người vi phạm chủ xe có thể theo dõi chấp hành các quy định. Việc này cũng phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNEID để thuận lợi trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kiểm tra xử lý người vi phạm giao thông trên môi trường điện tử, lực lượng cảnh sát giao thông còn gặp không ít khó khăn. Nhiều người dù đã cài đặt ứng dụng VNEID nhưng lại quên mật khẩu. Không ít trường hợp không sử dụng mạng 3G, 4G nên không thể truy cập vào ứng dụng. Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái vừa kiểm tra xử lý trên môi trường điện tử, vừa thực hiện kiểm tra giấy tờ như trước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã tới thăm Trung Quốc và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Lý Cường tại thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Italia, hai bên đã ký kết hoạch định hành động nhằm tái khởi động quan hệ song phương. Thủ tướng Italia Meloni cho biết Italia cam kết phát triển quan hệ lâu dài ổn định và lành mạnh với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác. Theo bà Meloni, Italia sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ giữa EU và Trung Quốc. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Italia trong các lĩnh vực đóng tàu, hàng không vũ trụ, năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo, cũng như giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thủ tướng Lý Cường hy vọng Liên minh châu Âu, mà trong đó Italia là một nước thành viên, sẽ xem xét sự phát triển của Trung Quốc theo cách khách quan và hợp lý.
Ngày 28 tháng 7, nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chính thức xác nhận ông Masoud Pezeshkian là tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Lễ xác nhận ông Pezeshkian là tân tổng thống mới của Iran được tổ chức tại thủ đô Tehran với sự chứng kiến của các quan chức cấp cao nước này và các nhà ngoại giao nước ngoài và được phát sóng trên truyền hình nhà nước. Sau khi được lãnh đạo tối cao chính thức xác nhận, ông Pezeshkian đã bày tỏ cảm ơn Đại giáo chủ Khamenei và người dân Iran, cam kết sẽ nỗ lực để gánh vác trọng trách mới. Tổng thống mới của Iran dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội nước này vào ngày 30 tháng 7.
Ngày 28 tháng 7, các bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại Tokyo và ký kết bản ghi nhớ hợp tác an ninh ba bên đầu tiên. Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã có cuộc gặp hai người đồng cấp Mỹ và Hàn Quốc là Lloyd Austin và Siluxic để cùng ký kết một bản ghi nhớ thể chế hóa hợp tác an ninh ba bên trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Bản ghi nhớ hợp tác với khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên nhằm mục đích chính thức hóa cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao, chia sẻ thông tin và diễn tập ba bên, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo đó, cuộc tập trận ba bên đa miền Friuns có thể diễn ra thường xuyên hơn. Trong cuộc gặp, ba bộ trưởng quốc phòng nhắc lại cam kết tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa do Triều Tiên đặt ra. Họ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Bình Nhưỡng với Moscow và Nga.
Ngày 28 tháng 7, truyền thông Malaysia đưa tin nước này đã gửi đơn đề nghị gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Theo thông báo, Malaysia đã gửi đơn đến Nga, nước hiện giữ cương vị chủ tịch luân phiên của BRICS, trong đó bày tỏ sẵn sàng tham gia nhóm với tư cách nước thành viên hoặc đối tác chiến lược. Năm 2006, Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS đã tổ chức cuộc họp đầu tiên khởi động hợp tác BRICS. Đến nay, các nhà lãnh đạo BRICS đã tổ chức 15 cuộc họp và 9 cuộc họp không chính thức. Kể từ khi hợp tác BRICS được thiết lập, cơ sở hợp tác ngày càng được củng cố và các lĩnh vực hợp tác dần được mở rộng. BRICS đã trở thành một tổ chức mang tính xây dựng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, cải thiện quản trị toàn cầu và thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, ngày 30 tháng 7 hàng năm được lựa chọn là ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Nhằm thể hiện cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người, thời gian qua, nạn mua bán người có chiều hướng diễn biến phức tạp. Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, các đối tượng tội phạm đã dụ dỗ bằng những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Từ đó, chúng đưa người từ Việt Nam sang các nước láng giềng với mục đích là lừa bán nạn nhân vào các ổ mại dâm, các ổ dịch vụ vui chơi giải trí và bóc lột sức lao động. Trước tình hình trên, công tác phòng chống các loại tội phạm mua bán người đã được lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Sau 10 tháng vượt biên theo ảo mộng đổi đời không thành, chị HTNL ở huyện Văn Chấn đã vỡ òa hạnh phúc khi trở về vòng tay của gia đình nhờ sự giải cứu của lực lượng công an. Ngày cơ quan công an bàn giao người cho gia đình, chị như được tái sinh lần thứ hai. Tháng 8 năm 2023, mê muội với lời giới thiệu chỉ cần ngồi bên máy tính mà thu nhập lên tới 15 triệu đồng một tháng, lại được hỗ trợ làm hộ chiếu và chi phí đi lại và xuất cảnh, nên chị bị sập bẫy. Cho đến khi đặt chân sang nước bạn thì mới nhận ra mình đã bị lừa. Chị bị bắt nhốt và ép tham gia hoạt động mại dâm. Chị HTNL ở huyện Văn Chấn, nạn nhân của mua bán người, chia sẻ.
Họ ép em đi làm một công việc mại dâm mà mình không làm. Thì họ đã đánh đập em, họ dùng tay và chân đạp và đánh, tát vào mặt rồi là đạp vào người.
May mắn được giải cứu trở về quê hương sau gần một năm lưu lạc, chị HTQ cũng ở huyện Văn Chấn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân. Tình cảm gia đình đang làm vơi bớt những vết thương cả về thể xác và tâm hồn khi bị đày đọa nơi xứ người. Đau đớn tủi nhục với những trận đòn roi liên miên nếu không nghe lời. Được trở về nhà, được sống trong sự yêu thương như thế này đang là khát khao của rất nhiều nạn nhân vô danh vẫn còn ở bên kia biên giới. Không giấu nổi cảm xúc của mình, chị Quy tâm sự.
Em không thể kìm nén được cái cảm xúc nữa. Về đến nhà thì em không biết tả kiểu gì, cảm thấy rất là vui ạ. Em mong là mọi người sẽ không bị giống như em, cho dù là chơi thân đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng có tin tưởng quá để rồi bị lừa bán đi như em.
Dẫu biết việc tìm việc làm để có thu nhập cao hơn là mong muốn chính đáng của biết bao bạn trẻ, lợi dụng tâm lý đó cùng với sự kém hiểu biết mà rất nhiều lao động ở nông thôn Yên Bái đang trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người. Ảo vọng về sự đổi đời ở bên kia biên giới đã khiến nhiều người bước vào một cuộc hành trình đầy may rủi, để rồi tuyệt vọng khi bị lừa bán như một món hàng. Cũng là nạn nhân của nạn mua bán người, anh Chu Văn Mạnh ở phường Hòa Minh, thành phố Yên Bái không thể nào quên được những ngày tháng phải hứng chịu những trận đòn roi ở bên kia biên giới. Anh chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ bạn sang cũng không làm việc được thì người ta cũng bán đi những công ty xa, cũng lơi về sang đến Thái Lan các thứ. Có những bạn mà quay phim chụp ảnh ở trong đấy hay là trốn ở trong đấy thì bị người ta bắt lại đánh đập dã man. Thì em ở đấy nói chung là em thấy công việc làm không được, với cả người ta đánh đập nhiều quá em cảm thấy sợ nên em mới trốn đi.
Hành trình trốn về quê hương đầy may mắn và sự thức tỉnh dẫu có muộn màng của Chu Văn Mạnh nhưng lại là khát khao của biết bao nạn nhân mua bán người khác chưa được giải cứu, là sự ngóng chờ trong tuyệt vọng của biết bao gia đình. Nạn nhân của mua bán người chủ yếu từ 18 đến 35 tuổi. Các đối tượng lừa đảo trong các vụ mua bán người thường sử dụng chiêu trò tinh vi xảo quyệt, khó bị phát hiện để liên lạc với nạn nhân như trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram, hoặc lợi dụng mối quan hệ từ bạn bè, người quen để lôi kéo giới thiệu. Thượng tá Vũ Đức Lộc, Phó trưởng Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Các đối tượng chủ yếu tập trung vào các đối tượng người có trình độ văn hóa thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là người lao động học hành bỏ giang một giờ từ cấp 1, cấp 2 đã bỏ rồi.
Vấn nạn mua bán người ngày càng trở nên phức tạp, khó nắm bắt và để lại nhiều hệ lụy dây dứt. Mặc dù các cơ quan chức năng luôn đẩy mạnh tuyên truyền nhưng số vụ, số nạn nhân liên tục gia tăng. Từ năm 2023 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an các huyện lập hồ sơ quản lý 140 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương, chủ yếu tại các huyện phía Tây của tỉnh, phối hợp xác minh giải cứu 3 trường hợp xuất cảnh trái phép về nước an toàn. Tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi còn rất nhiều lao động xuất cảnh trái phép chưa thể thống kê được. Nói về những thủ đoạn của các đối tượng mua bán người, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Lừa đảo từng qua chủ yếu là sử dụng các không gian mạng, lừa qua mạng nhiều, lôi kéo rụ rỗ. Cái thứ hai là sử dụng chính người đã bị lừa sang nước ngoài đó, quay trở lại lại lừa, lôi kéo những người thân ở Việt Nam.
Để đấu tranh phòng chống nạn mua bán người, thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa tội phạm mua bán người. Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác trong phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài và kiểm soát, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm và không gian mạng, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người. Xác lập, điều tra, triệt phá các vụ án đường dây tội phạm mua bán người, triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. Trung tá Hoàng Đình Tứ, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái nói:
Tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân cũng như là những cái cảnh báo mà liên quan đến hoạt động xuất cảnh trái phép và các cái phương thức thủ đoạn của các cái đối tượng ở nước ngoài. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng như là các sở ban ngành tăng cường công tác phối hợp. Thứ nhất là giải quyết cái công an việc làm cho các người dân ở các cái địa phương, nhất là đặc biệt là vùng sâu vùng xa, đồng thời là nâng cao cái công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp.
Vấn nạn mua bán người luôn để lại những hệ lụy dây dứt cho gia đình và bản thân mỗi nạn nhân. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nâng cao cảnh giác trước các dấu hiệu của loại tội phạm này. Và hơn hết, những nạn nhân sau khi được trợ giúp trở về quê hương phải dũng cảm đứng lên, trở thành những tuyên truyền viên bằng chính câu chuyện cuộc đời mình để cảnh báo cho cộng đồng một cách thuyết phục nhất về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo để không còn những giọt nước mắt muộn màng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vận động viên Phạm Thị Huệ ở đội tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức giành vé và tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing tại Olympic Paris 2024. Trong vòng loại thứ hai, Phạm Thị Huệ đã được xếp vào nhóm đấu dễ thở hơn so với vòng loại đầu tiên. Với chiến thuật hợp lý và sự ổn định, cô đã cùng vận động viên của Philippines vượt xa ba đối thủ còn lại. Phạm Thị Huệ hoàn thành chặng đua 2000m với thành tích 8:00.97, qua đó chính thức giành tấm vé vào tứ kết. Vòng tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7. Theo cập nhật từ trang chủ Olympic, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu ở nhóm tứ kết 2. Rạng sáng ngày 9 tháng 7, đội tuyển Australia thắng Zambia 6-5 ở loạt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ Thế vận hội Paris 2024. Barbara Banda mở tỷ số cho Zambia ngay phút đầu và lập hat-trick với các pha lập công thêm ở phút 33 và 45-2. Một ngôi sao khác của Zambia là Kudan Nazi cũng lập cú đúp ở các phút 21 và 56, giúp đại diện châu Phi 5 lần sút tung lưới Australia. Hai pha lập công ở các phút 7 và 35 của Kennedy và Raso đem lại hy vọng mong manh cho Australia. Song đội bóng xứ chuột túi chỉ mất hơn 30 phút để có màn lội ngược dòng đáng nhớ bậc nhất lịch sử môn bóng đá nữ Olympic. Từ phút 58 đến 90, Martin Dat ghi liền 4 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng đáng kinh ngạc. Phút 56, Musole phản lưới nhà, giúp đội bóng xứ chuột túi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Cú đúp của Cát Ly ở phút 65 và 78 giúp Australia gỡ hòa. Đến phút 90, Heyman hoàn tất chiến thắng ngược dòng 6-5 khó tin cho Australia. Đội bóng đá nữ Nhật Bản đã níu giữ hy vọng giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Brazil. Brazil được đánh giá nhỉnh hơn Nhật Bản trước trận. Chính vì thế không khó hiểu khi Jennifer mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ ở phút 56. Pha đá phạt đền thành công ở phút 90-2 của Kunmagai giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1 và mở ra màn lội ngược dòng ấn tượng. Bởi chỉ 4 phút sau, ngôi sao 19 tuổi Tanikawa tung cú sút quyết định giúp Nhật Bản thắng 2-1 ở thời điểm đồng hồ chuyển sang phút 90-6. Hai tay vợt huyền thoại Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ gặp nhau ngay ở vòng 2 của nội dung đơn nam môn quần vợt tại Olympic Paris 2024. Ngay từ khi ban tổ chức Olympic Paris 2024 công bố kết quả bốc thăm, người hâm mộ đã chờ đợi một cuộc đối đầu giữa Djokovic và Nadal ở vòng 2 nội dung đơn nam môn quần vợt. Điều đó đã trở thành sự thật khi cả Nole và Rafa đều giành chiến thắng ở vòng 1. Trong khi Djokovic dễ dàng vượt qua Mathieu Ebden, thì Nadal phải vất vả mới thắng được Martin Fukovic.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng toàn diện chuyên sâu cho nhiều đối tượng, thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng
mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.